chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, suốt dọc đường trở về Hà Nội, Lương bồn chồn, lo lắng và thương em gái. Rất may, ca mổ kịp thời, Đào đã được cứu sống. Hai ngày về thăm em gái, Lương lại có dịp gần tuyến, cùng cô chăm sóc bé Sơn, con trai Đào. Cả hai đã thầm yêu nhau, nhưng Lương vẫn không dám ngỏ lời. Mãi đến lúc chia tay, Lương mới dám nắm lấy bàn tay tuyến, và họ hiểu trái tim họ đã thuộc về nhau. Những ngày cuối năm 1966, cuộc chiến tranh bắn phá miền Bắc của giặc Mỹ ngày càng ác liệt. Lương và những đồng đội của anh lại tiếp tục những chuyến bay quả cảm, đánh trả quân thù nơi mặt trận trên cao. Trong các anh không chỉ có sức mạnh của lòng yêu nước, lòng căm thù giặc, mà còn có cả bóng hình người con gái mình yêu ở hậu phương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những diễn biến cuối cùng tiểu thuyết Mặt trận trên cao của nhà văn Nguyễn Đình Thi trong buổi đọc truyện hôm nay. Tuyến cũng khẽ bước đến bên. Dày quá, nhà trẻ ở xưởng em sơ tán cả rồi. Mai em đi làm, có lẽ phải gửi bà Đán bên này trông hộ. Bà giữ tính bên hàng xóm ấy à? Tuyến thoáng mỉm cười. Bà ấy lắm nhời thế, nhưng tốt bụng anh ạ. Em định đem cháu về quê gửi thầy đẻ em, nhưng lại muốn giữ cháu ít ngày đã. Thế thì cô nên đưa cháu về gửi hai bác bên nhà là hơn. Nếu là việc dăm bảy hôm, thì giữ cháu tạm ở đây cũng được. Nhưng Đào có lẽ còn phải nằm viện hàng tháng, và lại báo động ngày mấy lượt thế này, rồi cô lo về cháu, không làm ăn gì được. Đây về chỗ hai bác có xa không?
Có hơn 30 cây.
Làng em ở ngay trong Ứng Hòa. Đào đã về chơi mấy lần. Thầy đẻ em cũng rỗi, nhà chỉ có hai cụ với thằng em.
Có cháu về, rồi các cụ chẳng cho cháu đi nữa đâu.
Sáng mai cô đi làm, cứ để tôi trông cháu cho. Tôi cho nó vào với mẹ nó một lúc, rồi chiều thì ta đạp xe cho cháu về Ứng Hòa.
Anh cứ để cháu ở đây một hai hôm đã. Ngày kia em đổi ca, nghỉ luôn hai buổi, sẽ đưa cháu về cũng được.
Một tiếng chuông đồng hồ reo đánh bong ở nhà bên. Họ cùng im lặng nghe tiếng chuông ngân dài trong đêm khuya. Thôi, anh đi nghỉ kẻo mệt.
Lương ra cởi ba lô, lấy đồ ngủ. Trời nóng này, có lẽ ra ngoài sân gác mà hóa hay.
Ấy đừng anh ạ, nằm ngoài xương dễ cảm lắm.
Lương trải miếng bạt xuống sân, cạnh cửa ra sân gác, rồi mắc màn.
Tôi đã có chỗ quen đây rồi.
Sáng ngày Lương tỉnh dậy thì Tuyến đã đi làm. Cái giường ở góc buồng vẫn bỏ màn, thằng cháu Sơn vẫn ngủ yên. Lương ra sân gác rửa mặt, thấy trên bếp còn đượm than, đang sôi lích xích một xong cháo. Còn một niêu đất vùi trong cho nóng nữa. Mở nắp ra, hơi cơm nếp bốc lên thơm ngậy. Thành ra, Tuyến hôm nay phải dậy sớm quá. Mình ngủ thế nào mà không biết gì cả. Khi cháu Sơn thức giấc, nó ngồi nhòm dậy trong màn nhìn quanh. Thấy Lương, nó mếu phụng phịu và gọi.
Mẹ, mẹ đâu rồi?
Nhưng nó vẫn để cho Lương bế lên, đem ra sân rửa ráy.
À, bác đây mà. Cháu Sơn quên rồi à? Bây giờ bé Sơn ăn cháo nhé. Rồi bác bế cháu vào với mẹ.
Cháo cô Tuyến nấu cho Sơn đấy.
Cô Tiến đi nhà máy.
Ờ, đúng rồi. Cháu tôi giỏi nhỉ.
Lương bón cho cháu ăn. Anh thấy nó gầy hơn và ngơ ngác hẳn đi. Đứa bé cứ vừa ăn vừa mở to mắt nhìn Lương. Hình như nó cũng hiểu là bây giờ nó không được làm nũng như với mẹ nó nữa.
Nào, bây giờ bác cháu ta vào thăm mẹ Sơn nào.
Lương bế cháu lên, nó vòng hai tay ôm lấy cổ anh. Lương nao nao trong lòng, hôn vào hai bàn tay nhỏ bé.
Buổi sáng, các đường phố chen chúc của Hà Nội vẫn lũ lượt người đi làm. Nhiều công nhân đeo xuống trường sau lưng mà đạp xe vội vã. Người ta vẫn kiên nhẫn xếp hàng ở các quầy bán gạo, các cửa hàng ăn sáng, các láng than củi.
Từng dãy dài những ô tô vận tải, sơn bóng loáng, đỗ nối đuôi nhau dưới các hàng cây sấu, cây xà cừ. Những chiếc con mang ca bụi bặm vừa đi suốt đêm về tới nơi, dùng những cành lá cắm lòe xòe, chạy vội len lỏi giữa hàng nghìn xe đạp qua lại như mắc cười. Khi bế cháu Sơn bước qua cái cổng bệnh viện, Lương không còn biết đi đường nào giữa cái sân rộng lổn nhổn những ụ, những hầm tránh máy bay. Anh đón một chị y tá hỏi thăm. Chị y tá nhìn anh bộ đội trẻ bế đứa bé với vẻ ái ngại, rồi đi trước dẫn anh đến một khu nhà dài 2 tầng. Anh vào cho trực ban hỏi xem chị ấy nằm phòng nào. Cháu lên mấy rồi?
Cảm ơn chị.
Kìa Sơn, cô hỏi cháu lên mấy rồi?
Lên 3.
À, cháu tôi ngoan quá. Một cô hộ lý mới chạc 17-18 tuổi đưa Lương đến phòng đào nằm. Cô nói khẽ, hình như chị ấy còn ngủ. Anh đưa cháu đi em, để cháu ngoài này hơn. Giường của Đào ở gần cửa kính mở ra hiên. Gian phòng rộng, toàn những người mới qua giải phẫu còn nằm mê mệt. Chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng rên ở góc này góc khác. Lương rón rén bước đến bên chiếc giường sắt vẫn buông màn. Đào đang ngủ, hai mắt nhắm nghiền không động đậy. Nhợt nhạt. Lương gái nhìn cái bảng nhiệt độ trên đầu giường. Đường bút chỉ đỏ, tuy đang đi xuống dần nhưng vẫn chạy gãy khúc ở quãng giữa, hai cái vạch 38-39 độ. Lương trở ra ngoài hiên. Cô hộ lý bảo anh, đêm hôm qua chị Đào ngủ được, hình như cô ấy vẫn sốt. Bác sĩ bảo bây giờ còn phải đề phòng biến chứng sau khi mổ, nhưng chị ấy thế là khá rồi đấy. Anh ngồi chơi với cháu ngoài này, chắc chị ấy cũng sắp dậy. Lương bế thằng Sơn ra sân, đến ngồi ở một bồn hoa nhỏ cho cháu được chạy chơi. Chốc anh lại vào hiên, ghé nhìn qua cửa kính. Hình như Đào vừa động đậy trong giường. Lương đẩy cửa nhẹ bước vào. Đào đang rên khẽ. Lương đến bên giường. Đào đã quay đầu ra và đang đưa tay vén góc màn. Lương cúi xuống đỡ cho em, vắt màn lên. Hai mắt Đào ánh lên mừng rỡ. Anh đây à? Đào thều thào. Lương gật đầu. Anh vừa về đêm qua. Đào nhắm mắt lại, đôi môi khẽ động một cách khó nhọc. Đào lại mở mắt ngước nhìn như muốn tìm ai. Cô có cần gì không? Tôi cho thằng cháu Sơn đến thăm cô đấy. Cháu nó chơi ở ngoài kia. Anh gọi hộ em cô hộ lý. Lương sang phòng trực tìm cô hộ lý trẻ ban nãy. Trong lúc cô lúi húi ở giường Đào, anh ra sân tìm thằng Sơn. Nó đã bò lom khom dình một con chuồn chuồn đang rung đôi cánh vờn trên một bụi cỏ. Ôi chà, cháu tôi đi rửa tay sạch, còn vào thăm mẹ chứ. Lương bế cháu đi tìm một vòi nước. Khi anh trở vào phòng thì Đào đã rửa mặt xong. Mấy sợi tóc đen còn xâm xấp nước trên trán. Trông Đào đỡ xanh xao được một ít. Thằng Sơn vừa thấy mẹ là nó xa xuống. Nó cứ ôm mặt mẹ nó mà hôn lấy hôn để. Đào giơ bàn tay trên tóc nó, cuối đôi mắt bỗng rơi xuống một giọt nước mắt. Sơn, im ngoan, cho mẹ đỡ mệt nhé. Lương ôm cháu vào lòng, Đào mỉm miệng cười yếu ớt, hỏi. Cháu nó có quấy không anh?
Con sai ai lại quấy, Sơn nhỉ? Cháu tôi giỏi lắm, cô cứ yên tâm, cô Tuyến đã bàn với tôi. Mai thì cho cháu về trong Ứng Hòa với ông cụ, bà cụ cô ấy. Còn về Chu Nhơn thì chốc nữa tôi sẽ điện báo tin. Cô nghe trong người thế nào, có đỡ không?
Đào gật đầu và lại nhắm mắt nằm im một lúc. Cô hộ lý đã bưng một cốc sữa vào, ngồi đổ cho Đào từng thìa con một. Chị Đào hôm nay vui nhé, chị cố ăn đi cho chóng khỏe, rồi về với cháu. Chị có cần gì cứ bấm chuông gọi em chứ đừng dậy. Bác sĩ cấm ngặt đấy, chị phải nằm thật im. Ăn xong được cốc sữa, khi cô hộ lý đi khỏi, Đào chia tay, nắm lấy tay thằng Sơn và khẽ hỏi. Anh chắc lại phải đi ngay.
Tôi còn được nghỉ cả ngày, mai về. Các anh em ở chỗ tôi đều hỏi thăm cô.
Anh Vĩ chính ủy lại gửi cho mấy hộp sữa. Anh nhớ cảm ơn hộ em. Đang lúc này mà anh được về.
Đào ngước mắt nhìn Lương.
Anh thấy Tuyến nó thế nào?
Cô ấy người tốt lắm, tốt thật.
Đào nằm im mấy giây, bỗng lại mỉm miệng,
đôi mắt lóng lánh. Thế mà chúng nó vẫn chẳng làm gì nổi. Cái đập nước vẫn nguyên, anh ạ. Anh đừng đánh điện, nhà em lo. Để rồi viết thư sau.
Chừng như nói liền mấy câu đã mệt, Đào nhắm mắt lại. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cô mím môi, nén tiếng rên muốn bật ra vì chỗ mồ lại vừa cắn đau nhói. Lát sau Đào lại thiếp đi.
Lương ở trong nhà thương đến trưa. Về đến căn gác đã 11 giờ hơn. Thằng cháu Sơn đói quá, may còn ít cơm nếp để lại từ sáng. Anh cho cháu ăn tạm, rồi vội ra sân gác, vo gạo thổi cơm. Xong được bữa ăn, anh đặt cháu trên giường, quạt cho nó ngủ, rồi cũng trải bạt, nằm ngả lưng và ngủ lúc nào không biết. Tiếng còi hú và những tiếng nổ rung tường nhà đánh thức anh dậy. Lương bổ choàng ra sân nhìn lên. Trên đỉnh đầu giữa trời chói lóa, lơ lửng một đám mây tròn da cam và một vệt trắng dài loằng ngoằng. Vẫn có tiếng máy bay ù ù. Lúc này, Lương đã nhận ra trên độ cao mười mấy nghìn mét, hai sợi khói nhỏ như hai sợi chỉ đang kéo dài ra rất nhanh. Đội địch đang chạy chí chết. Đằng trước, rồi bên cạnh chúng nó, hiện ra một, hai, ba cụm trắng tròn. Một sợi khói như gãy xuống, rơi ngoằn ngoèo, rồi biến mất. Tiếng pháo bắn lại rội lên liên hồi. Trên vùng trời ngoại ô, từng cụm những điểm khói đạn mọc ra mỗi lúc một nhiều. Lương đã thấy một tốp con ma xám đen đang nghiêng ngả bên trên những mái nhà, những lùm cây nhấp nhô phía xa. Một cột bụi khói vàng sạm vừa bốc lên, lẫn trong những tiếng súng, tiếng máy bay địch, bỗng rít lên tiếng vo vo quen thuộc. Lương ngoái đầu lại, vừa kịp thấy một chiếc mích trắng vụt qua trên một khoảng trời giữa hai nóc nhà. Anh lại nhìn về phía địch vừa ném bom. Tiếng súng đã im, trên khoảng chân trời vẩn lên những làn khói đạn đang tan, bỗng loang loáng những vệt trắng của mấy chiếc mích lao nhanh rồi biến mất. Mấy phút sau, còi u u báo yên. Lương trở vào, thằng cháu Sơn vẫn nắm tay ngủ. Cái gian buồng nhỏ lần này như trở thành nhà của anh thật. Từ bây giờ, mỗi khi bay lên cao qua Hà Nội, thì Lương biết rằng ở phía dưới, giữa biển mái nhà chen chúc, có gian buồng này. Lương nhìn mấy cái áo cánh, áo sơ mi treo lộn xộn trên mắt. Những cái áo vải ấy, nó nhỏ nhắn. Nó có cái gì làm cho ở đây thành một cái nhà, chứ không phải chỉ là một khoảng mấy mét vuông giữa bốn bức tường để cho người ta có chỗ ở. Mấy chiếc mích đã trở về, đang lượn một vòng chung quanh Hà Nội. Lương đứng lên, lại ngồi xuống, quanh ra quanh vào. Anh bỗng nhận thấy là mình đang mong Tuyến về. Khi nghe tiếng bước nhanh lên cầu thang, Lương vội ra mở cửa. Tuyến bỏ khẩu súng trường sau vai, đặt tựa ở góc tường. Lúc nãy tên lửa ta bắn máy bay của nó, anh có thấy không? Thấy rõ lắm. Thằng ấy chắc là một thằng trinh sát. Trông Tuyến mặc bộ quần áo xanh thợ máy, có cái gì rắn giỏi mà vẫn có duyên, rất ưa mắt. Tuyến lột cái mũ cát kết vải, ném lên mắt. Đào sáng nay thế nào anh? Cô ấy vẫn sốt, nhưng ngủ được khá và đã ăn được tí sữa. Hai mẹ con gặp nhau mừng lắm. Trưa nay, hai bác cháu chẳng có gì ăn. Có chứ. Thôi bây giờ, cô ở nhà với cháu. Tôi lại đằng nhà cậu Toàn, đưa hộ cậu ấy bức thư, rồi còn vào bệnh viện. Vâng, độ 5 giờ anh về. Cho em vào với Đào một lúc. Buổi tối trời có trăng, cơm nước xong. Khi cháu Sơn đã ngủ, Lương bảo. Ta đi chơi phố một lúc đi. Vâng, anh cứ xuống nhà. Em sang bàn án một tí để gửi cháu, nhỡ có báo động. Lương xuống ngõ đứng đợi. Khi Tuyến ra đến nơi, anh thấy hình như trông Tuyến hơi lạ. Cô đã tết một bím tóc dài, buông xuống bên vai và mặc cái áo cánh vải hoa, nòng cổ cao thon hẳn lên và dáng người mềm mại hẳn. Họ đi bên nhau, cả hai cùng im lặng. Hình như cảm thấy từ lúc họ sánh vai bên cạnh nhau thế này, có một cái gì trong đời họ đã khác đi. Phố Hà Nội, ban đêm vẫn thắp đèn, nhưng thỉnh thoảng lại có một khu cắt điện, chỉ có ánh trăng rãi lốm đốm trên đường. Họ đi dưới những hàng cây cao, qua hết đường này đến đường khác, khẽ nói chuyện với nhau, rồi lại im lặng từng lúc lâu, cũng bỡ ngỡ vì một niềm vui mới lạ và êm dịu. Đôi lúc,
Lương bỗng có cảm tưởng như một cái biển rộng mênh mông đang ở dưới những bước chân anh. Làng em ở ven sông đáy, có đầm sen mát lắm. Bao giờ đào được ra viện, em phải lôi nó về nghỉ một vài tuần thì nó mới khỏe hẳn được. Gia đình tôi thì mất quê từ lâu rồi. Bây giờ chỉ còn nhớ, dạo chúng tôi còn bé, nhà ở cái ngõ cuối phố Hàng Đậu. Cái ngõ chỉ lắm nước cống, nhưng ngày ấy tôi lại thích vầy lắm, cứ lê la thả thuyền dưới cả ngày. Nhà ở ngay bên chỗ một công ty, họ cho thuê xe kéo. Tôi còn nhớ, nó là một cái sân xi măng rộng. Ba phía là nhà lụp sụp, còn một phía là dãy tường thấp có hàng rào sắt. Mỗi người phu đến thuê xe cứ đứng ngay giữa sân mà lột quần áo của mình ra, mặc bộ quần áo thô nhuộm chàm vào. Ở lưng áo có một vòng tròn trắng, trên in số từng người. Trong ngõ có hai ba hàng cơm, khách hàng hầu hết là anh em phu xe. Đêm khuya đến 2-3 giờ sáng vẫn còn anh em phu đến ngồi ăn ở mấy cái ghế dài chung quanh ngọn đèn treo lù mù. Và trong hãng xe lại có sòng bạc của nhà chủ nữa. Ban đêm cứ nghe tiếng xào xạc ở sau cái dãy tường rào sắt ấy. Lắm đêm nghe những tiếng đánh đấm huỳnh huỵch, chẳng ngày nào là không thấy cảnh bọn cai xe chửi đánh những người phu về trả xe mà không nộp đủ tiền. Mà lạ, sao hình như ngày ấy hay gặp người điên, ở cái ngõ ấy cũng có một người đàn bà điên. Bấy giờ tôi bé quá, cũng chẳng hiểu gì. Cứ thấy chị ta xõa tóc, quần áo rách dưới, mà lại thắt những mảnh vải xanh đỏ. Tay cầm cành cây, vừa đi vừa nói làm nhảm. Thế là tôi chạy theo cùng với từng đàn trẻ con trong ngõ. Nhiều hôm, tôi lẽo đẽo đi theo sau chị ta, lên tít tận dốc Hàng Than, ra bờ sông. Kể chuyện trong cái ngõ ấy thì còn lắm lắm. Tuyến vẫn im lặng đi bên Lương và nghe anh kể chuyện. Thỉnh thoảng cô ngoảnh sang nhìn anh rồi lại quay đi. Đầu hơi cúi xuống, tay mân mê cái bím tóc bên vai. Chung quanh hai người, ánh trăng lúc này như sáng hơn, quang rộng hơn. Họ đã ra tới bờ sông Hồng. Phía xa, ngay sát bên con đê cao, khu nhà máy xay đang chạy máy ầm ĩ, hắt lên trời một vùng bụi sáng trưng. Đi trên đường đê, họ nghe rõ tiếng sóng nước vỗ lõm bõm. Nước đã ngập hết dưới bãi, chỉ còn nổi lên từng dãy những mái nhà xanh. Tệ thật, nước to quá. Mấy hôm nay, nước đã chút bớt hơn đấy anh ạ. Bây giờ, anh lên phía cột đồng hồ hay là mé nhà máy nước đá, thì còn lủng củng toàn những thứ đồ đạc của đồng bào các xóm dưới bãi, người ta chạy vội lên mặt đê mấy hôm trước. Hai người đi một quãng trên mặt đê, rồi lại xuống con đường phố chạy dài vắng vẻ, theo dọc bờ sông. Họ bước thong thả dưới một hàng cây gạo lâu đời. Những thân cây to hàng mấy ôm, đứng thẳng tắp, cành lá vượt lên khỏi những khối nhà đồ sộ, tắt đèn im lìm. Tuyến bỗng dừng lại. Cái máy bay hôm nọ kia. Bên kia sông, một chuỗi mấy đốm đèn xanh đỏ đang chuyển động trên khoảng trời sáng trăng mờ mờ. Tiếng máy bay ù ù rội sang lẫn với một tiếng còi xe lửa huyết dài phía cầu Long Biên. Lương ngoảnh sang, gương mặt Tuyến tắm trong ánh trăng dịu dàng cũng đang quay lại anh. Đôi mắt thăm thẳm nhìn anh như muốn cười, như muốn khóc. Lương xôn xao hết cả trong người. Anh cầm lấy bàn tay Tuyến, thấy cả bàn tay ấy đang run rẩy. Tuyến trả lời rất khẽ như sắp tắt thở và giấu khuôn mặt nóng bừng vào bên vai Lương. Dưới gốc cây cao, họ đứng im không dám nói gì nữa. Không biết họ đứng như thế bao lâu. Một chiếc ô tô chạy qua làm cho họ như tỉnh lại. Hai người rẽ về trong phố. Lương ngoái đầu nhìn lại bờ sông. Mấy chấm đèn xanh đỏ của chiếc máy bay đang từ từ bay sang và đi qua trên hàng cây gạo chạy dài tùm cả một vùng trên nền trời. Sáu và Đoàn ở nhà an dưỡng cùng về một ngày. Cái chân của Sáu thành tật. Bây giờ anh đi lại bình thường nhưng vẫn hơi khập khiễng và không chạy nhanh được. Vừa về ngày hôm trước, hôm sau họ đã bay trở lại ngay. Khi Sáu thong thả trèo cái thang sắt vào trong khoang lái, Lương đứng dưới để ý nhìn bên chân bị tật của bạn, vẫn lo thầm. Anh chăm chú theo dõi suốt cuộc bay thử, nhưng Sáu bay rất tốt. Lúc đôi mic theo nhau hạ cánh, còn chưa tắt máy, Lương và Toàn đã chạy ra đón. Sáu cười sung sướng. Cái chân mình bây giờ lên máy bay lại tốt hơn ở dưới đất. Ngày tiếp ngày,
vẫn chói chang nắng bỏng, nhưng những buổi sáng buổi chiều cứ dần dần mát dịu hơn. Trên những cánh đồng chung quanh sân bay, một vài mảng lúa sớm đã chín vàng. Mùa thu đã đến. Bọn hạm đội 7 lại vừa ném bom ngoại ô Hải Phòng. Chúng nó còn bắn rocket rải rác vào nhiều nhà máy trong thành phố cảng. Tụi địch bây giờ đang dùng lực lượng lớn ồ ạt đánh các khu công nghiệp, các khu trung tâm dân cư của ta. Vinh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Uông Bí, Nam Định, Việt Trì, những thành phố trong vòng hơn 20 năm đã từng bị tàn phá lại xây lại, nay lại bị tàn phá một lần nữa. Và còn biết bao thị trấn nhỏ hơn ở các tỉnh, các huyện, bao làng mạc hiền hậu của ta. Lần này nữa, bọn ăn cướp đem bom đạn đến phá trụi là không biết đến mấy lần. Bọn Mỹ còn ác hiểm hơn tất cả những loại kẻ cướp đã từng kéo đến nước ta. Nhưng chúng mày cũng mù quáng như tất cả những bọn đã hùng hổ tới đây đều bị quật ngã rồi tơi tả cuốn gói. Chúng mày không hiểu, trong mỗi đống gạch ngói vụn kia có một cái lõi mà không gì phá được. Có những buổi hoàng hôn, Lương cùng các bạn anh đuổi địch xong bay về, bỗng nhìn thấy dưới mặt đất đã tối sẫm. Ở phía này, phía khác, hiện lên những vùng đèn điện và dọc những con đường nhựa, hàng chục, hàng trăm chấm đèn pha như từng chuỗi sao xa rắc trong bóng đêm. Lấp lánh đằng kia là Hà Đông, Phủ Lý. Bên trái trên kia là Sơn Tây. Những chấm sáng li ti ở đằng xa trước kia là Bắc Giang, Đáp Cầu. Cái quầng sáng cả một vùng trời kia là Hà Nội. Ở tất cả những mảnh đất còn khét mùi bom đạn, đêm đêm đèn ta vẫn sáng. Bốn anh em Lương lại đánh hết trận này đến trận khác, cũng như các biên đội khác của không quân trẻ tuổi, cũng như biết bao đơn vị bộ đội du kích, dân quân, tự vệ trên các chiến trường cả nước, cũng như mỗi đội cầu phà, mỗi đoàn thuyền, đoàn xe, đoàn thanh niên xung phong trên các tuyến giao thông, mỗi tổ, đội sản xuất trong nhà máy, hầm mỏ, trên ruộng đồng, rừng biển, cũng như tất cả những con người Việt Nam chiến đấu, biên đội của họ lại hàng ngày làm nên những chuyện tưởng chừng không thể làm nổi. Đánh với những tụi địch đông mạnh gấp 2, gấp 3, gấp 4, có lần gấp 10. Bắn rơi một thằng địch, họ đã sung sướng, nhưng sung sướng hơn nữa là khi họ thấy chiếc mũi súng quả cảm của họ, từng đoàn máy bay giặc luống cuống chút bừa xuống rừng núi hoang vu, những chùm bom giết người và phá hoại mà chúng đã định thả xuống các phố xá, làng mạc, các trường học và vườn trẻ, các nơi huyết mạch làm ăn sinh sống của nhân dân ta. Như trong một trận mà không ngờ bốn anh em lại gặp bàn dẫn đầu biên đội của anh từ một sân bay bạn đến phối hợp chặn địch. Trận ấy, họ liên tiếp bẻ gãy hết đợt này đến đợt khác, hơn 60 chiếc F-105 mang bom định tiến về vùng trời thủ đô. Buổi sớm ấy, anh trung đoàn trưởng Thuần lại ra sân bay, theo dõi buổi tập. Hội ý xong, anh đến ngồi trên bãi cỏ với mấy anh em trong biên đội. Một đôi mic đầu tiên ầm ầm lăn ra đường băng. Anh Thuần nhìn theo hai chiếc máy bay rồi quay sang. Các cậu có biết gần đây chúng nó đang lo thiếu phi công không? Một phi đoàn 18 chiếc F-105 đóng ở Thái Lan, sau một tháng bay ném bom trên miền Bắc, đã mất 15 máy bay và 9 thằng lái. Đấy là một trường hợp nặng nhất thôi, nhưng cũng cho mình đoán được thiệt hại chung của địch. Nhưng mà chúng nó đang chuẩn bị đánh bọn ta ác liệt gấp mấy lần từ trước đến nay. Báo cáo trung đoàn trưởng, chúng tôi luôn sẵn sàng. Anh trung đoàn trưởng cười mồm mỉm, cái nụ cười rất hiền lành, trên gương mặt cháy đen. Trông thấy Lương đang nghe chăm chú, anh hỏi. Cô em gái cậu hồi này thế nào? Báo cáo anh, Đào đã đỡ nhiều, bây giờ đã dậy đi lại được. Tôi mới nhận được thư cô ấy, chắc độ 1-2 tuần nữa có thể ra viện. Cô ấy chiến đấu anh dũng lắm đấy. Tôi có xem tờ báo người ta kể lại trận đánh của dân quân tự vệ Kiều Sơn. Càng nghĩ đến tinh thần của nhân dân mình thì càng suy nghĩ lắm. Bọn mình được giao cho những thứ vũ khí mạnh như thế này trong tay, phải suy nghĩ lắm. Anh trung đoàn trưởng bỗng lại mồm mỉm. Còn công việc xây dựng của cậu hình như cũng thuận lợi thì phải. Lương đỏ hai gò má. Vâng. Thế đã tính đến việc lập gia đình chưa? Chúng tôi chưa nghĩ đến việc ấy anh ạ. Tùy đôi bên quyết định. hôm nào cậu viết thư mời cô ấy và cả cô Đào lên chơi cho bọn mình được biết mặt. Có cần giúp đỡ gì, cậu cứ nói, chúng mình sẽ thay cho gia đình cậu.
Anh Thuần đứng dậy, đi ra chỗ điện đài chỉ huy. Những câu nói của anh trung đoàn trưởng làm cho Lương rất cảm động. Lương biết đấy không phải là những lời nói đầu miệng.
Hai chiếc máy bay trắng bạc nhào lộn kịch liệt trên cao, thỉnh thoảng lại phụt ra những vòng khói trắng cong cong. Nắng đã lên, vàng rực cả sân bay. Trên cánh đồng đằng xa, giữa một đám lúa ba răng chín vàng, lấp ló những chiếc nón của một toán các chị đang gặt.
Toàn vừa nhai kẹo, vừa ngẩng đầu nhìn hai chiếc máy bay đang lượn, chuẩn bị hạ cánh.
Hai chiếc MiG từ từ xuống sân bay, Đoàn bỗng chỉ tay. Báo động. Một biên đội xuất kích gấp rút, trên sân bay lại lắng im.
Đoàn hỏi,
anh Kiến chỉ huy biên đội ấy phải không?
Sáu gật đầu.
Từ trong đài chỉ huy, Khải đi vội ra.
Gặp địch rồi.
Anh chính trị viên đi đi lại lại, mỗi lần dừng bước lại ngóng về hướng biên đội ban nãy đi. Họ bỗng lắng tai, những tiếng nói nghe như ngạt mũi từ điện đài vọng đến.
Vòng trái, không cho nó chạy.
Bắn gần, vào gần nữa.
Rồi những tiếng lộn xộn rối rít lên, nghe không rõ gì nữa. Bỗng họ nghe rõ tiếng anh đại đội trưởng của họ.
Chúng tôi đã bắn rơi địch.
Phúc, anh cán bộ tham mưu chạy ra.
Đánh gọn quá, không đến một phút.
Không kịp đứng lại, Phúc lại cắm đầu chạy ra chiếc xe Comanca, nhảy lên, phóng xe đi trên đường băng. Bốn chiếc MiG đã hiện ra ở chân trời. Những máy bay lấp lánh tiến đến rất nhanh, rồi rẽ thành hai đôi. Đôi thứ nhất đã bắt đầu xuống.
Trong đài, tiếng anh Thuần nói vẫn thong thả.
Còn bao nhiêu? Kiểm tra an toàn.
Ánh mặt trời loang loáng trên cánh chiếc máy bay đang xà xuống đầu đường băng. Tiếng anh Thuần vẫn đều đều.
Hơi cao đấy.
Tốt.
Bụng hơi cao lên.
Rất tốt.
Sau đứng dậy.
Biên đội chuẩn bị cất cánh.
Bốn anh em đội mũ da lên đầu. Họ bước nhanh về phía đường băng đang tíu tít như ô tô tiếp dầu. Những xe khởi động chạy đi chạy lại chung quanh đoàn máy bay chiến đấu xếp hàng thẳng tắp.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần cuối tiểu thuyết Mặt trận trên cao của nhà văn Nguyễn Đình Thi. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.